chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, những quyết định trong năm mới có thể làm tăng tốc độ nhịp sống thay vì giúp chúng ta chậm bớt lại. Vì muốn gia tăng sản lượng cùng tính hiệu quả, chúng ta làm cho đời sống của mình bị quá tải, rồi ăn uống vội vàng, lái xe hấp tấp và thắc mắc tại sao niềm vui trong cuộc sống lại trốn chạy khỏi chúng ta. Bà Carol O'Dell, viết cột cố vấn doanh nghiệp, nói rằng sống chậm bớt lại có thể ảnh hưởng tích cực trên cuộc sống chúng ta ở sở làm cũng như tại gia đình. Bà cho rằng sự hối hả có thể làm lu mờ suy xét và khiến chúng ta làm ngơ những chuyện quan trọng cùng những con người đáng quý. Carol khuyến khích mọi người sống chậm bớt lại. Trong Thi Thiên thứ nhất, không hề có dấu hiệu của tốc độ điên cuồng. Thi Thiên này mô tả một người vui hưởng phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Thay vì suy nghĩ và hành động giống như những người ít nghĩ tới vấn đề thuộc linh, thì câu 2 chép: người lấy làm vui vẻ về luật pháp Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Kết quả là một đời sống thành công và linh hồn no nê. Tiên tri Ê-sai cũng viết trong chương 26 câu 3: người nào để trí mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Ngay hôm nay, mong rằng chúng ta hãy cố gắng đặt đời sống mình nương cậy nơi Chúa và dành thời giờ tận hưởng những ân phước Ngài đang ban cho chúng ta qua lời Ngài và qua sự thông công mật thiết với Chúa Giê-xu.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi, rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau, tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên, lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi Giê-xu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi mãi. Từ đây ước vọng đã bao tháng năm trông mong, giờ tìm được nơi Giê-xu đây. Ngài ngự vào đời tôi khiến lòng thấy an bình thay. Ngài thật dịu hiền tha thứ tôi. Ngài nhìn từ trời xem thấu mọi nỗi đau buồn tôi, luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin. Trong cơn gian nguy, Ngài nâng chân tôi đi, nương trong đôi tay cha yêu thương đầy nhân ái. Rồi khi Giê-xu soi sáng trong tâm tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi. Tình yêu của Ngài ôi sao lên hiến Chúa lời tạ ơn cao quý.
Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu đấng duy nhất tôi cần, lời Việt, Phú Thành. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Ngày xưa đi học, chúng ta được dạy, thấy người hoạn nạn thì thương. Thật ra dù không được dạy như vậy thì tự nhiên trong lòng, chúng ta ai cũng có tình thương. Thấy những người sống trong hoàn cảnh đáng thương như nghèo đói, bệnh tật, mà chúng ta không động lòng trắc ẩn thì thật là thiếu tình người. Vì vậy, khi đọc lời dạy của Chúa Giê-xu, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót, nhiều người thấy rằng lời dạy này hình như không cần thiết. Mới nghe lời dạy này, chúng ta thấy hình như có một sự đổi chác, có lòng thương thì mới được thương lại. Thật ra không phải như vậy, vì lời dạy này đi chung với những lời nói về những bước theo Chúa. Người theo Chúa là người trước hết ý thức về tình trạng băng hoại tâm linh của mình. Kế đó, người ấy ăn năn than khóc về tội lỗi. Bước thứ ba, người ấy mềm lòng, khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa. Rồi người ấy mong ước đức công chính của Thiên Chúa được thực hiện. Bước thứ năm trong mối quan hệ với người. Người ấy thấy rằng thân phận của mình cũng chẳng hơn gì người khác. Do đó người ấy thông cảm với những người đồng cảnh ngộ. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện sau đây để giúp chúng ta thấy rõ vấn đề này hơn. Chúa nói về hai người mắc nợ. Một người mắc một món nợ thật lớn, bán hết gia tài điền sản cũng không đủ để trả. Người này không có tiền để trả nên van xin chủ nợ và chủ đã tha hết mọi món nợ. Người này có một người bạn mắc mình vài trăm bạc, nhưng người ấy nhất quyết bắt bạn phải trả cho xong, dù người bạn đã hết lòng van nài xin gia hạn cho mình. Khi người chủ nợ nghe tin đó, liền bắt người bạn thiếu tình thương kia, cho giam vào ngục tối đến khi nào người ấy trả xong nợ mới thôi. Một người không có lòng thương xót sẽ không được thương xót là như vậy. Người này được chủ thương tha hết mọi món nợ, nhưng không biết thương bạn, nên sẽ không còn được thương nữa. Chúng ta cần nhớ rằng, mình tội lỗi, xấu xa biết bao nhiêu mà Chúa đã tha thứ. Vì thế chúng ta cũng phải thương xót và tha thứ người khác như Chúa đã thương xót và tha thứ chúng ta. Người mang món nợ không bao giờ trả nổi sẽ biết thương những người cùng mang nợ như mình. Thiếu ý thức về số phận hẩm hiu của mình, chúng ta sẽ khó động lòng trắc ẩn trước những khổ đau của người khác. Người đã hưởng được ơn thương xót sẽ thật sự biết thương xót người khác. Ý thức tình trạng tội lỗi của mình, biết rằng mình không xứng đáng nhận ân huệ của Chúa, chúng ta có thể xử sự với người khác với nhiều thông cảm, biết thương người như Chúa đã thương mình. Có thể nói, người không có lòng thương là người chưa kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nhớ rằng mình tội lỗi xấu xa mà Chúa vẫn thương, chúng ta sẽ yêu thương và thông cảm với người khác. Khi thương người như vậy, Chúa sẽ tiếp tục gia tăng tình thương của Ngài cho chúng ta. Đây không phải là một sự đổi chác, nhưng là kết quả tất nhiên của một tâm hồn biết thông cảm. Biết rõ tình thương Chúa dành cho mình, ta sẽ yêu thương người khác dễ dàng hơn và tự nhiên ơn lành của Chúa sẽ chan hòa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta đang cùng nhau suy nghĩ thế nào là hạnh phúc thật. Chúa Giê-xu dạy phước cho những kẻ có lòng nghèo khó, phước cho những kẻ than khóc, phước cho những kẻ nhu mì, phước cho những kẻ đói khát sự công bình, phước cho những kẻ hay thương xót. Hạnh phúc thứ sáu, Chúa phán, phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Theo ý bạn, thế nào là trong sạch? Trong sạch dĩ nhiên là ngược lại với dơ bẩn. Trong sạch cũng có nghĩa là thuần khiết, tinh rồng, như là mật nguyên chất, như là vàng y không pha với kim loại nào khác. Trong sạch cũng hàm ý được thanh lọc, giống như thóc lúa được xay, được giã, được sàng sải kỹ càng, không còn rơm hay trấu. Tất cả những ý nghĩa này cho thấy trong sạch là thuần khiết, được thanh tẩy, được luyện lọc kỹ càng. Nhưng đây không phải là trong sạch bề ngoài, mà là từ bên trong. Chúa Giê-xu nhấn mạnh, phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Lòng trong sạch nghĩa là trong sạch từ bên trong, chứ không phải là chỉ có lớp vỏ đạo đức bên ngoài. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tấm lòng vì đó là nơi chi phối mọi hoạt động của con người. Chúa dạy, từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Lòng người là nơi cần được thanh tẩy trước nhất. Con người chỉ thấy bề ngoài, nhưng Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn chúng ta. Chúng ta không thể giả vờ trong sạch trước mặt Ngài. Ngày xưa Chúa đã quở những người đạo đức giả là mồ mả, tô trắng bên ngoài, còn bên trong đầy xương người chết. Trong sạch từ bên trong, đó là điều mà ta cần hơn cả. Người có lòng trong sạch, được hứa là sẽ thấy Đức Chúa Trời. Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không ai có thể nhìn thấy Ngài. Nhưng người có tâm hồn trong sạch sẽ được trông thấy Chúa. Trông thấy Chúa là ý thức được sự hiện diện của Chúa mỗi ngày trong đời sống bằng đức tin của mình. Thấy Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là chúng ta được sống mãi mãi với Chúa, chiêm ngưỡng Ngài đời đời trong cõi vĩnh hằng. Nhìn lên bầu trời ban đêm, ta thấy chi chít những vì sao. Cũng với bầu trời đó, các nhà thiên văn thấy đó là những hành tinh, những chòm sao với vị trí và khoảng cách khác nhau. Những người đi biển thì nhìn lên bầu trời để biết được phương hướng. Cùng một bầu trời mà mỗi người thấy một khác tùy theo khả năng của mỗi người. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể trông thấy Chúa khi tâm hồn chúng ta trong sạch. Và ngược lại, trông thấy Thiên Chúa, ý thức được sự hiện diện của Ngài chính là yếu tố giúp ta sống trong sạch. Trong sạch là điều mà thế giới này cần hơn cả. Hơn lúc nào hết, ô dơ bẩn thỉu đã đi thật sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống trong xã hội mà chúng ta đang sống, từ chính trị đến tôn giáo, từ học đường đến gia đình. Những sự thật ghê tởm được phanh phui, làm cho người ta nghi ngờ tất cả. Khuất Nguyên ngày xưa đã nói, cả đời đục một mình ta trong, cả đời say một mình ta tỉnh. Khuất Nguyên nói như vậy vì hận đời bất công. Thật ra thì ở đời này có ai trong sạch hoàn toàn đâu. Nhưng dù cho không nói được rằng cả đời đục một mình ta trong, cả đời say một mình ta tỉnh, ít nhất ta cũng phải nói được rằng cả đời đục ta phải làm cho trong, cả đời say ta phải làm cho tỉnh. Dĩ nhiên, tự sức ta không thể làm được. Chỉ một mình Thiên Chúa là đấng đã vào đời, mang tội của chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta, mới có thể thanh tẩy tội lỗi chúng ta và giúp chúng ta sống một đời trong sạch. Bạn muốn sống hạnh phúc trên đời này không? Một trong những hạnh phúc đó là sống trong sạch từ bên trong. Khi sống trong sạch, tâm hồn ta sẽ thật thanh thản nhẹ nhàng và ta sẽ thấy được Thiên Chúa, một dung nhan đẹp đẽ mà chỉ những người có lòng trong sạch mới được chiêm ngưỡng.
Chúa yêu thương, về bên Chúa nhân từ, thỏa vui. Chúa.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đời Trọn Hiến, một sáng tác của Châu Hồng Sơn do Đoan Trang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho cũ đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, hỡi kẻ dại, nội đêm nay mạng ngươi sẽ bị đòi lại, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trích đọc dụ ngôn do Chúa Cứu Thế Giê-xu kể khi Ngài dạy về vấn đề tích lũy của cải cho đời tạm này. Dụ ngôn này được ghi trong Phúc Âm Luca chương 12. Hình ảnh nhà phú hộ kia cũng là hình ảnh của một số người ngày nay. Những người đó ra sức đi làm suốt ngày, suốt tuần, mệt mỏi cũng không dám nghỉ ngơi, để có được nhiều tiền như lòng mong muốn. Khi công việc thành công, tiền của thêm nhiều, họ lại mua nhà, mua đất, mua stock để đầu tư, để có nhiều tiền hơn nữa. Nhiều người thấy mình còn khỏe mạnh thì cố gắng làm thật nhiều, để có nhiều tiền để dành, hầu mai kia khi đến tuổi về hưu, sẽ được sống an nhàn, vui hưởng kết quả công lao khó nhọc của mình. Nhưng lời Chúa dạy rằng, không ai biết chắc việc tương lai. Cái chết có thể đến với chúng ta cách bất ngờ, và lúc đó, những của cải ta đã thâu trữ sẽ về tay ai? Theo tiêu chuẩn của người đời, người nào thâu đạt được nhiều của cải cho mình, đó là người thành công và khôn ngoan. Nhưng dưới cái nhìn của Chúa, đó là người dại. Vì nếu chúng ta lo làm ngày đêm, tích lũy tiền bạc, tài sản cho nhiều, nhưng rồi cái chết đến, linh hồn chúng ta bị đòi lại, những của cải tài sản đó để cho ai? Và Chúa nói, người nào thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng giống như vậy. Giàu có nơi Chúa nghĩa là gì? Và sống như thế nào mới là khôn ngoan? Trong các tuần qua, chúng tôi có trình bày bí quyết để được trường thọ, thành công và hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bí quyết để được an khương và thịnh vượng, theo lời Kinh Thánh dạy. Trong sách Châm Ngôn chương thứ 3, lời Chúa dạy như sau. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Chúa hằng hữu và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa mà tôn vinh Chúa hằng hữu. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Trích sách Châm Ngôn chương 3 câu 7 đến câu 10. Các câu Kinh Thánh này cho chúng ta hai bí quyết. Bí quyết để được an khương, khỏe mạnh, và bí quyết để được thịnh vượng, giàu có. Quý vị có muốn được khỏe mạnh không? Dĩ nhiên là ai cũng muốn mình có sức khỏe. Càng lớn tuổi, chúng ta càng thấy rằng không có gì quý bằng sức khỏe. Nếu chúng ta có nhà lớn, xe đẹp, thức ăn ngon, tiền của nhiều, có thì giờ để đeo đuổi những điều mình muốn, có phương tiện để đi đến những nơi mình mơ ước, vân vân. Nếu có tất cả những điều tốt đẹp đó mà không có sức khỏe, thì chúng ta cũng không hưởng được gì. Nhưng làm sao để được khỏe mạnh? Kinh Thánh dạy, hãy kính sợ Thiên Chúa và tránh điều ác. Có những người sống trên đời như thể là không có ông trời hay đấng thiêng liêng nào cả. Họ chủ trương rằng không có ông trời nào giúp, mình phải tự lo tự làm mới có mà ăn. Như có người đã nói, bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá thành cơm. Đây là suy nghĩ sai lầm, vì tất cả chúng ta đều do Đức Chúa Trời tạo dựng. Chúa ban cho chúng ta sự sống, sức khỏe, tâm trí khôn ngoan để toan tính, để làm việc nọ việc kia. Dù tài giỏi, thông minh và thành công đến đâu, chúng ta đừng quên ơn Chúa. Để được khỏe mạnh và có thể vui sống, chúng ta không những kính yêu Chúa, công nhận sự dẫn dắt của Ngài, nhưng theo lời Kinh Thánh dạy, chúng ta còn phải tránh khỏi điều ác. Sứ đồ Phao-lô khuyên, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Khi chúng ta tránh điều ác, không làm điều tội lỗi, sai quấy, nhưng sống với mọi người trong tình thương yêu, chân thật, theo lời Chúa dạy, lòng chúng ta sẽ bình an, nhẹ nhàng. Khi lòng bình an, nhẹ nhàng, chúng ta sẽ ăn ngon, ngủ yên, và nhờ đó được khỏe mạnh. Có người vì một vài điều lợi trước mắt mà làm điều sai quấy, để rồi sau đó phải ân hận, lo lắng. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng việc gian dối nhỏ của mình không ai biết, nhưng khi tội lỗi đó bị lộ ra, lo lắng, bất an sẽ tràn đến. Khi lo lắng, hối tiếc về những việc sai quấy mình đã làm, chúng ta sẽ không bình an, ăn không ngon, ngủ không yên, và vì thế sinh ra đủ thứ tật bệnh. Kinh Thánh dạy, lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Trích Châm Ngôn chương 17 câu 22. Niềm vui và bình an trong lòng là môn thần dược chữa được nhiều bệnh tật. Để có bình an và niềm vui đó, chúng ta cần ý thức sự hiện hữu của Chúa, sự dẫn dắt của Ngài trong cuộc đời, và tránh khỏi tất cả những điều gì thiếu ngay thẳng, thiếu chân thật và thiếu đạo đức. Như vậy, bí quyết để được an khương là ý thức sự hiện hữu của Chúa trong cuộc đời và tránh xa tội lỗi. Bí quyết để được thịnh vượng là hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa hằng hữu. Vậy, các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Vựa lẫm đầy ngũ cốc và thùng tràn rượu mới là hình ảnh mô tả sự thịnh vượng, giàu có về vật chất. Trong số những lời Chúa Giê-xu dạy có nhiều điều theo sự suy nghĩ của con người là nghịch lý. Chẳng hạn như Chúa dạy, ai muốn được tôn cao thì phải hạ mình xuống. Ai muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ mọi người, vân vân. Và Chúa cũng phán, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Theo suy nghĩ thường tình của con người, thì cho đi là thiệt thòi, mất mát. Sao ban cho mà lại có phước được? Nhưng trong thực tế, ai đã kinh nghiệm điều này sẽ đồng ý là ban cho thật có phước hơn là nhận lãnh. Khi ban cho, chúng ta sẽ nhận lại dư dật, về vật chất cũng như những điều quý giá mà tiền bạc không mua được. Để được Chúa ban phước về vật chất, chúng ta cần làm một điều, đó là không ôm giữ, nhưng chia sẻ những tiền bạc vật chất mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chia sẻ bằng hai cách, dâng cho Chúa và ban phát cho những người kém may mắn hơn ta. Có một người kia, nhờ may mắn trong việc làm ăn mà được giàu có. Mỗi ngày, ông chỉ thích đếm tiền, ngửi tiền, rồi cất vào tủ. Và thỉnh thoảng, lại mở tủ ra ngắm đống tiền trong đó và cảm thấy sung sướng. Tuy giàu, nhưng ông rất hà tiện và keo kiệt. Ông không dám tiêu xài cho mình, cũng không chia sẻ hay ban phát cho ai. Người thân trong gia đình cũng không được hưởng một đồng bổng lộc nào của ông. Người nhà giàu này sống không bạn bè, không niềm vui, không dám ăn ngon, mặc đẹp. Lúc nào ông cũng sợ bị trộm cướp, nhưng đồng thời cũng suy nghĩ cách làm thế nào để có tiền thâu vào thật nhiều và chi ra thật ít. Một ngày kia, ông bị đau. Bác sĩ khám nghiệm và cho biết ông bị bệnh nặng vì cô đơn và hay lo lắng. Ông mất ăn, mất ngủ và sức khỏe đi xuống trầm trọng. Ông nhà giàu nói với bác sĩ, nếu tôi đau tim, đau gan hay đau thận, bác sĩ cứ nói thật đi, tôi có đủ tiền để thay tất cả. Vị bác sĩ cười và nói, ông không cần thay một cơ phận nào trong thân thể, nhưng cần thay đổi cách sống. Người nhà giàu muốn được lành bệnh nên hăng hái nói, bác sĩ cứ nói, nếu cần phải thay đổi điều gì tôi cũng sẵn sàng. Vị bác sĩ nói, thay vì tích lũy của cải, bây giờ ông nên thay đổi, nên ban phát và chia sẻ với mọi người. Đó là cách tốt nhất để chữa bệnh này. Vâng theo lời bác sĩ, người nhà giàu bắt đầu thay đổi cách sống. Ông không chắt chiu từng đồng nữa, nhưng chi dùng rộng rãi. Ông ăn uống, sắm sửa thoải mái. Ông lấy tiền bạc, giúp cho các cơ quan từ thiện. Ông cũng lấy tiền của tặng cho con cháu và những người làm công trong nhà. Từ đó, người nhà giàu thấy đời sống vui vẻ và ý nghĩa. Nhờ vui, ông ăn ngon, ngủ yên và khỏe mạnh hơn trước. Vì được đối xử tử tế không còn thiếu thốn nữa, con cháu và những người làm việc với ông đều vui vẻ, hăng hái làm việc. Và kết quả là công việc của ông càng phát đạt, thịnh vượng hơn. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành bí quyết này để được an vui và thịnh vượng. Đó là chia sẻ và ban cho. Vì lời Chúa dạy, ban cho có phước hơn là nhận lãnh.
Xuân lại đến, rộn tiếng chim líu lo, ngàn hoa mai vàng nở, vườn cúc thắm khoe hương. Một mùa xuân hạnh phúc, đầy phước ân Chúa ban, cùng nhau ra mừng đón, làn gió xuân của Ngài. Cuộc đời đã hết băng giá cay đắng, vì xuân của Chúa đem những tia nắng. Lòng con hoa nở để đón xuân vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Đời con xin Chúa luôn mãi dẫn dắt, vì con đã hiến dâng hết cho Chúa, để được vui sống trong những xuân xanh, mùa xuân hy vọng. Cô bóng tươi cùng vui ca nhảy múa, vừa lúc mới đôi mươi, mùa đông không còn nữa, vì nắng xuân khắp nơi tràn dâng bao muôn phước từ Giêsu con trời. Mùa xuân xưa lắm tâm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bà nơi hay đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ơn phước cứu rỗi. Mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho, mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bà nơi hay đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ơn phước cứu rỗi. Mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho, mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bà nơi hay đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ơn phước cứu rỗi. Mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho, mùa xuân hy vọng.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Mùa Xuân Hy Vọng, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Châu An Phước trình bày.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay là đầu của một năm mới. Chúng ta còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bước vào Tết âm lịch Việt Nam. Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà đã hết một năm rồi. Năm cũ chúng ta đã dành rất nhiều thì giờ, nhưng thì giờ qua nhanh chúng ta dù muốn dù không cũng không thể lấy lại được. Khi chúng ta tu sửa hoặc muốn làm những điều lớn cho đời sống mình, nhưng qua năm mới này chúng ta sẽ đi đến một quyết định ngày đầu của một năm. Thật vậy, những điều tôi muốn nói hôm nay trong buổi đầu năm mới, chúng ta tìm ra một phương pháp thay đổi đời sống chúng ta. Năm mới có người được nghỉ một ngày, hai ngày, ba ngày. Nếu quý vị là người theo Chúa, chúng ta cứ tiếp tục đi tới để đời sống đức tin càng ngày tấn tới tốt đẹp hơn. Hôm nay tôi muốn đưa ra cùng quý vị ít điều nói đến lời hứa nguyện đầu năm. Thứ nhất, tôi hứa nguyện sẽ quên đi những lỗi lầm trong quá khứ. Thánh Phaolô gửi bức thư cho hội thánh Philip trong đoạn 3 câu 13 đến câu 14 như sau: Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là lời tuyên bố của Chúa đến mọi đời sống của chúng ta trong đầu năm mới. Tôi không biết hết được những điều mà Chúa dạy cho chúng ta đã học đã làm tiên sinh của mình trong năm 2004. Nhưng Đức Chúa Trời nghe những lời hành động và những điều mà mình đã làm trong năm qua. Những mẫu chuyện thật lớn cứ xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Trong quá khứ chúng ta tưởng mình đã thành công, đã đạt được, nhưng không ngờ những quá khứ lầm lỗi mà chúng ta đã hoạch định bị lỡ vỡ rất cay đắng trong đời sống. Mong rằng trong năm mới này sẽ không nhớ mãi những sai lầm trong năm cũ. Có những người cha biết mình lầm lỗi trong quá khứ đối với con của mình trong đường đời. Có rất nhiều người cha mẹ hành động sai nhưng họ không chịu thay đổi, cứ thích làm những việc đó tái đi tái lại trong cuộc đời của mình. Hôm nay tôi suy nghĩ trong đầu năm mới này, chúng ta hãy bắt đầu làm lại những điều tốt đẹp trong khi thì giờ chúng ta hãy quyết định. Hãy nói với đời sống mình, tôi sẽ quyết định hứa nguyện cương quyết làm một điều tốt hơn. Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ con, hãy quên đi những điều đã qua. Tôi sẽ quyết định làm một điều cho đời sống tôi, những gì tôi càng làm và những gì tôi không được làm. Năm nay là năm mà dịp tốt cho mỗi chúng ta vứt bỏ những cái lỗi lầm cũ. Chúa sẽ tha thứ và quên tất cả những điều chúng ta đã làm trong quá khứ. Vì trên cây thập tự, Chúa đã chết một lần đủ cả cho chúng ta. Khi quý vị tiếp nhận Chúa trở thành một tín hữu Cơ Đốc nhân, Chúa đã tha thứ tất cả những lỗi lầm quá khứ và chúng ta thật sự sống cho Ngài. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, Ngài tha thứ ban cho chúng ta có một tấm lòng bình an trong lòng để chúng ta sống. quên đi những lỗi lầm cũ trong quá khứ. Quý vị cần làm điều đó không? Ngay bây giờ quý vị cần làm và nhận được Chúa Giêsu để được tha thứ, và khi nhận được rồi hãy tha thứ cho chính mình. Lý do thứ hai, tôi hứa nguyện sẽ từ bỏ sự nghi kỵ hiểu lầm. Tôi muốn quý vị hãy nghe lại lời của Chúa được chép trong Côlôse chương 3 câu 13, bởi vì điều thứ hai đây là một điều rất là thách thức. Tôi tin tưởng vào Đức Chúa Trời muốn quý vị hãy trở lại điểm quan trọng của đời sống. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Đây có phải là điều thách thức cho mỗi chúng ta hôm nay không? Lời của Đức Chúa Trời muốn thánh thức quý vị hôm nay là một bản chỉ dẫn cho riêng từng cá nhân chúng ta mà quên đi những nghi kỵ hiểu lầm. Đây là những điểm quan trọng lời Chúa nói đến sự tha thứ cho mỗi người và mãi mãi cứ tiếp diễn hoài cho những người được mình tha thứ. Cái gì là nghi kỵ hiểu lầm? Nghi kỵ và hiểu lầm là một điều vô cùng độc hại. Nó lúc nào cũng ăn sâu vào trong lòng chúng ta và nhiều cái nữa. Nghi kỵ hiểu lầm nếu chúng ta không giải quyết càng sớm càng tốt, nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ đoạn tuyệt, không thể tha thứ được. Tâm linh chúng ta cay đắng, mắt ăn mắt ngủ, nó không thể rờ chúng ta và cuối cùng dẫn chúng ta đến chỗ hành động xấu. Nghi kỵ hiểu lầm hủy hoại hôn nhân của chúng ta. Nghi kỵ hiểu lầm phá vỡ gia đình chúng ta. Nghi kỵ hiểu lầm dẫn đến đập vỡ hội thánh của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đây là những bằng chứng rất đầy đủ một trong những scandals gây xôn xao trong hội thánh Chúa ngày nay, cũng như điều nghi kỵ hiểu lầm trong các con cái Chúa với nhau. Cứ giữ mãi. Hôm nay nếu quý vị biết và cứ giữ cái nghi kỵ hiểu lầm đó mãi khi chúng ta không thể tự giải quyết được, nhưng hãy mang đến cho Đức Chúa Trời. Chúa sẽ nói với quý vị hãy đứng lên. Tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ những điều nghi kỵ hiểu lầm. Nó sẽ không tàn phá ngay bây giờ, nhưng nó sẽ tàn phá bên trong tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta nghi kỵ hiểu lầm người nào đó bị hurt yourself, và quý vị có nhiều điều hurt cho chính mình mà mình ôm giữ. Chắc năm cũ đã qua, chúng ta có một số chuyện xảy ra phá hủy qua sự nghi kỵ hiểu lầm. Có một lần nọ, Chúa nói với một người đầy tớ làm việc, nói đến việc tha thứ hay làm tổn thương nhau. Một ông vua đã tha thứ cho một người quan thiếu nợ ngài một số tiền rất lớn suốt đời không thể trả được. Nhưng anh ta đi về nhà gặp được người đầy tớ làm việc trong nhà mình thiếu anh ta chỉ một số quan mà thôi. Anh ta tóm cổ người bạn và đem nhốt vào ngục đợi đến khi nào có tiền trả thì mới được tha ra. Vua nghe tin đó lên án người được tha nợ và bắt bỏ nhốt vào ngục. Trong câu chuyện này chúng ta học được bài học tha thứ. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng đừng bao giờ đưa ai vào tù đài. Set yourself free. Hãy đứng dậy khỏi sự nghi kỵ hiểu lầm. Hãy tha thứ cho mọi người thì quý vị sẽ được tha thứ. Tại sao Chúa bảo chúng ta tha thứ? Vì khi chúng ta được tha thứ, được tự do thì Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta. Quý vị hôm nay cần tha thứ đó. Cha mẹ cần tha thứ cho con. Con cần sự tha thứ cho cha mẹ, mục sư cần sự tha thứ, tín đồ cần sự tha thứ cho nhau. Điều gì tốt nhất khi quý vị tha thứ và bắt đầu làm trong đầu năm nay? Chúng ta đừng bao giờ nói với Đức Chúa Trời con không thể tha thứ được. Bởi vì những điều thật không thể nói ra được, cho nên không thể tha thứ. Đức Chúa Giêsu đã mua chuộc trả bằng giá cao như vậy, quý vị cần phải tha thứ. Lý do thứ ba, tôi hứa nguyện sẽ làm tươi mới lại những mối quan hệ cá nhân. Mỗi lần tôi mở máy computer của tôi lên, một cái nhỏ Windows hiện lên nói, chúng ta có muốn thấy những cái chương trình tất cả trầm trong máy working không? Lời của Đức Chúa Trời mời gọi, đây là lời mời gọi không phải đến check to see if our computer software is working, nhưng hãy check đời sống cá nhân và mối liên hệ của chúng ta có tốt không? Đây là những điểm quan trọng trong đời sống mà Chúa đã lập cho chúng ta. Dù rất xa nhưng chúng ta cần trở lại ăn năn sống bình an với mọi người. Roma chương 12 câu 18 chép rằng, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Chúa muốn chúng ta hãy làm mới lại mối quan hệ cá nhân. We can to restore our relationship. The Lord wants you to do everything you can to restore any relationship that has run wrong in your lại. Những điều không công, hiểu lầm trong đời sống đã biến mất, và Đức Chúa Trời sẽ làm lại từ đầu khi lời của Đức Chúa Trời phán ở đây. Chúng ta hãy trở lại cùng Ngài. Khi cuộc sống chúng ta được bình an cho mọi chúng ta, nếu chúng ta có những điều sai lầm lỗi, hãy đến nói lời xin lỗi. I am sorry. Tôi nhận thấy những cặp vợ chồng hạnh phúc thì thường có lời xin lỗi. I was wrong. I am sorry. Will you forgive me? Tất cả những gia đình nào cũng cần điều đó, thưa quý vị. Đức Chúa Trời có thể nói với mỗi chúng ta những điều này, cần thay đổi trong năm mới cho đúng, làm tươi mới sự quan hệ qua hành động cá nhân chúng ta. Ông Cale Lewis là người viết ra quyển sách Restore Relationships. Đại ý sách viết là mới lại sự quan hệ cá nhân. Liên hệ thông công trong khi nói chuyện. Hãy trở lại làm những điều đúng khi bị tổn thương. Hãy nói những lời xin lỗi. Dành thời giờ với vợ, với con trai, với chủ, với bạn hữu và nói lời xin lỗi khi làm sai. Nói với người anh trai xin lỗi khi mình làm tổn thương họ, người mẹ, người làm việc chung, partners, là hàng xóm hoặc roommate. Đừng làm những điều lầm lỗi nữa. Những điều đó rất khó nhưng chúng ta sẽ cần làm trong năm mới này. Đừng bỏ lỡ kế hoạch, đừng đốt nó đi. Nhưng hãy để mối quan hệ tốt, khiêm nhường thấy trong sự quan hệ khi chúng ta làm tổn thương. Hãy quyết định và hứa nguyện đừng phá hỏng mối quan hệ trong năm mới. Make a commitment to restore your broken relationships in this new year. Lý do thứ tư, tôi hứa nguyện sẽ chống trả tội lỗi. Trong Thánh Kinh, Tân Ước nói rất chính xác, được bao nhiêu người tín hữu chọn sự sống cho mình. Christ died to set them free. The Holy Spirit has given them the power to be free. Tại sao chúng ta cứ chọn với ma quỷ là tội lỗi? Quý vị hãy nghe trong Roma chương 6 câu 2, chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết vì tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Đây là sự quyết định cam kết tin tưởng thật sự trong năm mới này. Vâng, đây là điều thật sự. Nhiều lúc tâm linh của chúng ta hay cả thế gian này, tin lành đạo của Chúa luôn luôn nói đến tội lỗi, tha thứ tội lỗi, lên án tội lỗi, lìa xa tội lỗi. Tại sao nói về tội lỗi? Tại vì con người chúng ta luôn thích làm tội, thích đi ngược lại điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Chúng ta thích làm tội khi chúng ta làm tội, một tội, hai tội, ba tội, cho đến lúc không còn đếm được nữa. Đức Chúa Giê-xu đã chết mang lấy cả tội lỗi của thế gian. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng để bước đi trong năm mới. Đừng để the same old sin, you can have the victory over it. Nếu quý vị tránh tội lỗi, nối kết mối quan hệ với Chúa, với Cha trên trời, hãy làm một sự quyết định liên hệ với lời của Đức Chúa Trời. Tóm lại, năm mới này chúng ta hãy commit với Chúa, không phải với mục sư và hội thánh. Hãy làm sự hứa nguyện cam kết với Chúa, bước thêm một bước nữa, đó là trưởng thành thuộc linh. Dù chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn đạt đến mục đích, nhưng hãy noi gương follow noi gương của Đấng Christ. Quên hết tất cả mọi sự ở ngoài sau, nhìn xem phía trước công việc Chúa cần để mọi chúng ta nhắm mục đích cùng nhau chạy theo tiếng gọi của Chúa muốn chúng ta làm trong công việc của Ngài. Tôi sẽ hứa nguyện sẽ quên đi những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi sẽ hứa nguyện từ bỏ sự nghi kỵ hiểu lầm. Tôi sẽ hứa nguyện làm tươi mới lại những mối quan hệ cá nhân. Tôi sẽ hứa nguyện chống trả tội lỗi. Năm mới sẽ thật sự là ngày lễ để chúng ta tha thứ cho mỗi lòng chúng ta. Hãy tha thứ cho mình và quên đi những gì đã xảy ra. Hãy tha thứ cho những ai làm tổn thương mình và tha thứ nhiều điều nữa. Hãy nói những lời xin lỗi từ mình hoặc tổn thương những điều gì quá khứ. Hãy ăn năn và sống một cách bình an với mọi người. Hãy thưa với Chúa, xin tha thứ cho con, đừng để tội lỗi vấn vương trong tâm hồn con nữa. Muốn thật, hết lòng.
Tháng năm dài chìm trong tâm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi
theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng chú thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Chìm trong tâm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng vươn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này. Để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng. Xuân xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình. Xuân xuân đã về khắp nơi ngập tràn tiếng ca. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân xuân đã về, gió xuân sao động muôn loài. Xuân xuân đã về, muôn ngàn mầm xuân mới. Xuân ơi hãy về, điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp, mãi trên môi cười thế nhân. Lòng mừng chào đón, xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân, an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Xuân xuân đã về, gió xuân sao động muôn loài. Xuân xuân đã về, muôn ngàn mầm xuân mới. Xuân ơi hãy về, điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp, mãi trên môi cười thế nhân. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa
mùa xuân an lành trên dân Chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng, xuân xuân đã về trong lòng người con Chúa, bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về, mong nhân thế trọn ước mơ thanh bình an thương, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.